Kinh số 57, Kinh Hành Con Chó, Kutku Rava Tikasutta. Một, giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai, nội dung, Kinh Hành Con Chó. Một, Buna Kuliyabutta, Hành Con Bò và Lõa Thể Seniya, Hành Con Chó, đến ý kiến Thế Tôn ở thị trấn Halida Vasana, thuộc dân Kuliya. Đây là câu chuyện về nghiệp. Tiếp theo câu chuyện về nghiệp, kinh 56. Kuliya Buddha xin Đức Thế Tôn cho biết cảnh giới đầu thai của Seniya. Seniya thì xin Thế Tôn cho biết cảnh giới đầu thai của Kuliya Buddha. Đức Thế Tôn hai lần từ chối câu hỏi, không trả lời, nhưng Seniya và Kuliya Buddha nài nỉ xin chỉ dạy. Đức Thế Tôn dạy đại ý rằng, nếu làm hạnh con chó đúng in con chó và làm với tâm con chó, thì sau này sẽ thác sinh về với chó, tương tự đối với hạnh con bò. Nếu có tà kiến rằng sau này họ sẽ sinh về chư thiên, thì sau khi chết sẽ sinh về địa ngục hay bàn sinh. Cả hai Seniya và Kuliya Buddha đều khóc nức nở, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy nếp sống thoát ly nghiệp chó và nghiệp bò. Hai, Đức Thế Tôn dạy có bốn loại nghiệp: ác, thiện, vừa ác vừa thiện, vượt lên thiện, ác, dẫn đến đoạn trừ nghiệp. Nghiệp ác thì sẽ dẫn đến địa ngục ác thú. Nghiệp thiện thì sinh về chư thiên, có thể sinh về biến tịnh thiên, cõi thứ ba của sắc giới. Nghiệp vừa ác vừa thiện thì sinh vào thế giới con người, một số sinh về chư thiên, một số rơi vào ác thú. Nghiệp vượt qua thiện ác đưa đến sự đoạn tận nghiệp. 3. Kuliya sinh trọn đời làm đệ tử cư sĩ của Thế Tôn. Seniya thì sinh xuất gia và được Thế Tôn nhận lời. Seniya tinh tấn, tinh cần hành, phạm hạnh, sống một mình, không bao lâu sau đó đắc quả A-la-hán. Ba La Mã bàn thêm. Một, qua kinh 51, 56 và 57, các du sĩ ngoại đạo dễ dàng đến ý kiến Thế Tôn và trao đổi các quan điểm chủ thuyết. Các chủ trương của ngoại đạo thường không được hình thành trên căn bản chứng nghiệm sự thật của thực tại, trên căn bản trí tuệ như thật, nên hầu hết là sai lạc, tà kiến với các hành sống khổ hạnh kỳ dị, hoặc các lập luận quanh co ngụy biện. Họ không có thể đối thoại với Thế Tôn ngay cả câu hỏi đầu tiên hay vấn nạn đầu tiên họ nêu ra. Bàn đến thực tại của tâm thức và của các cảnh giới thì ngoại đạo càng mờ mịt. 2. Sự kiện Seniya hành hành con chó đầy tà kiến, nhưng khi rõ đạo chỉ tinh cần thực hành giới định tuệ trong một thời gian ngắn liền đắc quả A-la-hán, cho Phật tử và tu sĩ của thời đại ngày nay một niềm tin lớn rằng trong điều kiện của chính Phật tử, tu sĩ, giải thoát có thể thực hiện ngay tại đời này. Điều này có thể cho phép ta gọi tên của niềm tin lớn này là niềm tin Seniya của thời đại. 3. Kuliya Buddha và Seniya đã khóc cho quá khứ sai lầm của mình, thật là ngậm ngùi và cảm động. Nhìn lại nếp giải thoát của thời đại tinh học, cũng nghe có cái gì ngậm ngùi, thật ngậm ngùi, đầy trăn trở. Kinh số 58, Dương tử Apaya, Apayara Yaku Marasutan. Một La Mã, giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Hoàng tử Apaya. Một, Nigantha Natabutta, ngoài đạo Niết Kiền tử, luôn có thái độ thù nghịch với Thế Tôn. Bởi ảnh hưởng của Thế Tôn đã tỏa sáng như mặt trời, trong khi ảnh hưởng của Natabutta thu nhỏ lại như đom đóm. Các thứ giả lần lượt đến với Thế Tôn và từ bỏ Natabutta. Sau nhiều lần xúi dục, luận chiến với Thế Tôn thất bại, lần này Natabutta lại xúi hoàng tử Apaya đến tranh luận để bôi nhọ ảnh hưởng của Thế Tôn. Làm sao có thể hại được đấng toàn giác? Câu hỏi Natabutta gài bẫy là: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa không thích chăng? Cái bẫy là, nếu câu trả lời có các lời nói khiến người khác không ưa thì Như Lai cũng chẳng khác người phàm. Nếu câu trả lời không có thì tại sao Như Lai đã nói làm Devadatta phẫn nộ? Biết rõ ác ý ấy, Thế Tôn đã thanh thản thuyết phục Apaya bằng sự chân thật và đã thu phục Apaya quy ngưỡng ngài. 2. Đức Thế Tôn phân tích có 6 nội dung lời nói mà Thế Tôn có thái độ ứng xử khác nhau. Thứ nhất, lời phi thật, phi chân, không tương ứng với mục đích, khiến người khác không ưa, Thế Tôn không nói. Thứ hai, lời phi thật, phi chân, không tương ứng với mục đích, khiến người khác ưa, Thế Tôn không nói. Thứ ba, lời nói như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, khiến người khác không ưa, Thế Tôn không nói. Thứ tư, lời nói như thật, như chân, tương ứng với mục đích, khiến người khác không ưa, Như Lai biết giải thích lời nói ấy. Thứ năm, lời nói như thật, như chân, tương ứng với mục đích, khiến người khác ưa, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Thứ sáu, lời nói như thật, như chân, không tương ứng với mục đích, khiến người khác ưa, Như Lai không nói. Trong 6 trường hợp trên, có 4 trường hợp Như Lai không nói, có 2 trường hợp Như Lai biết thời giải thích. Ba La Mã bàn thêm. 1. Trên đường mở đạo, Đức Thế Tôn đã hứng chịu vô số khó khăn. Lúc tăng già phát triển mạnh, có nhiều nghìn tăng ni, thì sinh hoạt không dễ dàng, phải giải quyết nhiều vấn đề, ăn, ở, y phục, thuốc men, an cư kiết hạ. Nhiều tổ chức xã hội thù nghịch, tà giáo, luôn luôn gây trở ngại, thách thức, vu khống. Nội bộ có nhiều vấn đề tương giao, thái độ và ý kiến bất đồng. Có nhiều trường hợp tu sĩ và cư sĩ nằm vùng để gây rối. Digantha Natabutta là trường hợp điển hình. Như Lai đã hiện ra như con voi chúa hiên ngang giữa chiến trận, hứng chịu vô số mũi tên hướng đến. 2. Thành kiến, tà kiến và dục vọng của người đời quá mạnh, như dùng lửa hừng, rất khó nhiếp phục. Đạo thì như là những gì luôn luôn đảo ngược các tập quán của đời, luôn đòi hỏi sự tinh cần nỗ lực. Giáo hội tăng già thì hầu như hoàn toàn vô sản, không dính líu đến quyền lực thế gian. Thời tiết các mùa của xứ Ấn thì nóng lạnh khe khắt. Giữa quá nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài giáo hội, Thế Tôn và các đại đệ tử của Ngài vẫn trước sau bất động, xử sự với đầy lòng từ ái và tỏa sáng trí tuệ. Đây là một bài học kinh nghiệm rất lớn cho sự nghiệp truyền bá Phật giáo trong thời đại mới, kỷ nguyên mới, cực kỳ nhẫn nại nhưng luôn luôn bám chặt chân lý với mục tiêu giải thoát khổ, như thái độ ứng xử của Thế Tôn nêu trên. Kinh số 59, Kinh Nhiều Cảm Thọ, Bahu Vedani Yasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Năm thọ, Banka Vedana. Lạc thọ khởi lên từ năm căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân căn. Sáu thọ, Cha Vedana, thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, tỷ xúc, thiệt, thân, ý xúc sinh. 18 thọ, Atthadasa Vedana, lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, bất khổ bất lạc, khởi lên từ 6 căn. 6 nhân 3 bằng 18. 36 thọ, Chattimsa Vedana, 18 thọ như vừa đề cập ở trên, liên hệ đời sống gia đình, và 18 thọ như thế liên hệ đời sống xã ly, diễn ly. 108 thọ, Atthasata Vedana. Atthasata ở đây là 108. Nơi khác, chữ số Atthasatam có nghĩa là 800. 36 thọ vừa nêu trên được kể thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai thành 108 thọ. 36 nhân 3 bằng 108. Ghi chú. 1. Trong bản dịch Trung Bộ 2, Đại Tạng Kinh Việt Nam 1992 ghi rằng hai thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn. Xin dịch lại là hai thọ được ta nói đến tùy theo một cách xếp loại. Từ Pariyaga có nghĩa là pháp môn. Nó còn có nghĩa là sự xếp hạng, xếp loại, liệt kê. 2. Lời dạy của Thế Tôn ở cuối bản kinh, bản dịch thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ 2, 1992 ghi. Này chư hiền, Thế Tôn không chủ trương rằng chỉ có những gì tùy thuộc lạc thọ là thuộc về lạc. Vì rằng chư hiền, Thế Tôn chủ trương rằng chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ ấy thuộc về lạc. Này xin dịch là, này chư hiền, Thế Tôn không có đặt để nguyên tắc rằng chỉ có cảm thọ lạc, thích thú là thuộc lạc, hạnh phúc. Vì này chư hiền, Như Lai đặt để nguyên tắc rằng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu lạc có mặt thì nơi đó, lúc đó thuộc lạc, hạnh phúc. Lời dạy trên phân biệt rằng lạc hay cảm nhận hạnh phúc không phải chỉ đến từ cảm thọ mà có thể đến ngoài cảm thọ. Như ở việc thọ tưởng định là định mà thọ quẩn và tưởng quẩn ngưng vận hành, không hoạt động, nghĩa là không có mặt cảm thọ. Thực ra lạc hay cảm nhận hạnh phúc có thể đến từ sắc, thanh, hương, vị và xúc khả ái, khả hỷ, nhưng lạc đó thì vô thường, chóng vánh. Khi nó diệt đi, còn để lại cảm thọ khổ. Lạc hay cảm nhận hạnh phúc còn đến từ sơ định, nhị định, tam định, sắc giới, nhưng nó cũng do điều kiện nỗ lực tu tập sinh, nó vô thường và sẽ sản sinh cảm thọ khổ. Lạc đến từ đại định, từ đệ tứ sắc định và bốn công định là các định đã xả lạc thọ, xả khổ thọ, định tĩnh nhất tâm, cũng là lạc ở ngoài lạc thọ, nhưng lạc này còn là hữu vi vô thường. Lạc ở việc thọ tưởng định là lạc có mặt thoát ly các quẩn, thoát ly hữu vi, nên lạc này mới thực sự tối thắng. Hai La Mã, nội dung kinh nhiều cảm thọ. Một, do cư sĩ Banka Kango và tôn giả Udayi tranh cãi về lời dạy Thế Tôn, cho rằng có hai thọ khổ lạc, ba thọ khổ lạc, phi khổ phi lạc, không đi đến kết luận, nên tôn giả A Nan đã trình bạch Thế Tôn dạy rõ. Thế Tôn dạy rằng có nhiều cách liệt kê các thọ mà Thế Tôn đã dạy: hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ, 18 thọ, 36 thọ, 108 thọ. Tùy chỗ phân tích các thọ cần thiết khi giảng dạy mà giới thiệu. Hai, nhân đó Đức Thế Tôn dạy về các lạc thọ mà hành giả có thể kinh nghiệm trải qua. Thứ nhất, lạc thọ đến từ ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thứ hai, lạc đến từ sơ định, sắc giới. Thứ ba, lạc đến từ nhị định, sắc giới. Thứ tư, lạc đến từ tam định, sắc giới. Thứ năm, lạc đến từ tứ định, sắc giới. Thứ sáu, lạc đến từ không vô biên xứ định. Thứ bảy, lạc đến từ thức vô biên xứ định. Thứ tám, lạc đến từ vô sở hữu xứ định. Thứ chín, lạc đến từ phi tưởng phi phi tưởng định. Thứ mười, lạc đến từ diệt thọ tưởng định. Chỉ có lạc sau này là hơn cả, là tối thắng. Ba, nhân vì sự kiện diệt thọ tưởng định đã ngưng hoạt động của thọ quẩn và tưởng quẩn thì làm sao có lạc? Thế Tôn dạy sự khác biệt của lạc và lạc thọ. Lạc thọ là thuộc lạc, nhưng cũng có lạc, không phải là lạc thọ. Có lạc đến từ các giác quan, đến từ các căn và các trần. Có lạc đến từ xác định, có lạc đến từ không định. Chỉ có lạc an trú ở định diệt thọ tưởng định là đối tượng, khác niết bàn lạc. Ba La Mã bàn thêm: một, nghiên cứu tìm hiểu những lời dạy của Thế Tôn cần nhớ đến kinh Xà Dụ, nhớ đến ảnh dụ pháp dí như chiếc bè để vượt qua mà không phải để nắm giữ. Vì các cảm thọ cũng thế, không nên cố chấp vào ngôn từ là phương tiện diễn đạt vốn rất giới hạn. Các kinh nghiệm về cảm thọ của người đời cũng rất hạn chế, chỉ có thể khái niệm về khổ, lạc, xả, ưu hỷ, chung chung. Thực tế của tâm thức có nhiều loại, nhiều cấp độ khác nhau về khổ, lạc, xả, ưu, hỷ, nhất là trạng thái tâm thức giải thoát của tâm giải thoát và tuệ giải thoát, lại càng ở ngoài các phạm trù ngôn ngữ khái niệm. Vì niết bàn là khổ diệt nên tạm diễn đạt là lạc của niết bàn. Lạc ấy không còn thuộc cảm thọ vốn là pháp hữu vi, bởi nó thuộc vô vi pháp. Lạc ở định diệt thọ tưởng cũng thế. Hai, ý nghĩa của lời dạy: không phải chỉ lạc thọ là thuộc lạc là thế. Sau khi nắm được ý nghĩa khái quát về lạc thọ và lạc, ta cũng cần quên đi các ý niệm về chúng. Vấn đề chính là thực hiện giới định tuệ để diệt khổ. Chỉ cần biết tổng quát rằng giải thoát chỉ đến từ lạc mà không đến từ khổ, đi vào công phu rồi mỗi người sẽ tự chứng nghiệm. Con đường thực nghiệm tâm thức sẽ rõ ràng cụ thể hơn là các ngôn ngữ.
Kinh số 60. Kinh Không Gì Chuyển Hướng Apana Kasutam.
Mục La Mã
giải thích từ ngữ. Apana Kasutam, Đại Tạng Kinh Việt Nam, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, dịch là Kinh Không Gì Chuyển Hướng. Bản dịch Anh ngữ Pali Text Society, Oxford, năm 1989 ghi: discus on the shore. Chúng tôi nghĩ rằng từ apanaka có nghĩa là certain, true hay absolute. Theo mạch của ý bản kinh thì đề kinh có thể dịch là kinh pháp chắc thật hay kinh pháp không nghi, tức pháp không nghi hoặc. Các từ ngữ khác là quen thuộc.
Hai La Mã,
nội dung kinh 60. Một, các bà la môn của dân chúng Kosala ngưỡng mộ Thế Tôn đến yết kiến Ngài. Thế Tôn giới thiệu về pháp chắc thật cho các bà la môn để y chỉ như là bậc đạo sư tin cậy của mình. Hai, pháp chắc thật ấy là kết quả sự chọn lựa pháp an toàn giữa các chủ trương tương phản của các bà la môn đương thời. 2.1. Một thuyết chủ trương không có quả báo của các nghiệp thiện, ác, bố thí, tế tự, vân vân, dẫn đến ba ác hành: thân, khẩu, ý và tà kiến bị người trí đương thời chỉ trích. Một thuyết thì chủ trương ngược lại, dẫn đến ba thiện hành: thân, khẩu, ý và được người trí đương thời tán thán. Dù có hay không có quả báo về kiếp sau, thì nếu sống theo thuyết thứ nhất sẽ đưa đến bất lợi hai đằng. A. Nếu không có quả báo đời sau thì bị các người trí chỉ trích. B. Nếu có quả báo đời sau thì sẽ bị thác sinh về ác thú, đọa xứ. Nếu sống theo thuyết thứ hai thì sẽ có lợi hai đằng. A. Hiện tại được người trí tán thán. B. Nếu có quả báo đời sau thì sẽ sinh về thiện thú thiên giới cõi đời này. 2.2. Một thuyết cho rằng các hành động tự mình làm ác hay khiến người khác làm ác thì không có tội ác gì. Thuyết này cũng sẽ dẫn con người đến ba ác hành và tà kiến và sẽ nhận hậu quả bất lợi hai đằng như trên. Một thuyết chủ trương ngược lại sẽ dẫn đến ba thiện hành và chánh kiến, sẽ nhận được hậu quả có lợi hai đằng như trên. 2.3. Một thuyết chủ trương tự nhiên luận vô nghiệp sẽ dẫn đến ba ác hành, tà kiến và nhận lấy hậu quả tai hại cả hai đằng hiện tại và đời sau. Một thuyết chủ trương phản lại thuyết trên và sẽ dẫn đến kết quả tương phản với kết quả trên. 2.4. Một thuyết chủ trương không thể có một vô sắc toàn diện. Một thuyết chủ trương có một vô sắc toàn diện. Các chủ trương này dựa vào kinh nghiệm tu tập và chấp thủ vào sự thấy biết giới hạn. Nếu chấp vào chủ trương thứ nhất thì sẽ thác sinh cõi trời có sắc do ý tác thành. Nếu chấp vào chủ trương thứ hai thì sẽ thác sinh vào cõi trời không sắc do tưởng tác thành. Nếu chấp vào thuyết thứ nhất thì sẽ rơi vào các liên hệ với sắc như đấu tranh, luận tranh, chấp kiến, vân vân. Nếu chấp nhận thuyết thứ hai sẽ được lợi ích là sẽ thành tựu sự ly tham, đoạn tận các đắc pháp. 2.5. Một thuyết chủ trương không thể có hữu diệt toàn diện. Một thuyết khác thì chủ trương có thể có hữu diệt toàn diện. Nếu chấp nhận thuyết đầu thì sẽ thác sinh vào cõi trời không sắc do tưởng tác thành. Nếu chấp nhận thuyết thứ hai thì sự kiện này có thể xảy ra, có thể nhập niết bàn ngay trong hiện tại vì hữu diệt. Chấp nhận thuyết đầu thì tâm sẽ thiên về tham trước, tham ái, chấp thủ. Chấp nhận thuyết sau thì sẽ có lợi ích là tâm sẽ thiên về ly tham, vô trước, vô chấp thủ. 3. Cuối thời Pháp, Thế Tôn phân biệt có bốn hạng người ở đời, như kinh số 51, Kandaraka. Trong đó, hạng không hành khổ mình, không hành khổ người được tán thán. Hạng này sẽ sống ly dục tịch tịnh. Đây là nếp sống phạm hạnh mà Thế Tôn và các đệ tử của Ngài dấn thân.
Ba La Mã
bàn thêm. 1. Với các Bà La Môn chưa vướng mắc vào chủ trương tôn giáo, học thuyết nào, Đức Thế Tôn giới thiệu một pháp chọn lựa giữa các chủ thuyết đương thời dựa trên tiêu chuẩn lợi ích trong hiện tại, được các người trí tán thán và sự thác sinh vào đời sau. Nếu là thật thì có lợi ích lớn, nếu không thật thì vẫn không đánh mất cái lợi ích trong hiện tại. Đây gọi là pháp chắc thật, không nghi ngại. Thế Tôn dẫn dắt dần dần đi tự tin vào có nghiệp quả thay vì vô nhân, vô nghiệp, có nhân duyên, đến thà tin hữu luận hơn là đoạn diệt luận. Thà tin có vô sắc toàn diện, có hữu diệt toàn diện hơn là không có vô sắc toàn diện, không có hữu diệt toàn diện, để trong hiện tại có thể thành tựu các thiện hành vô tham, vô sân, ly dục. Sau cùng là giới thiệu chính con đường của Thế Tôn. Nếu các Bà La Môn muốn thực hiện thì có thể thử dấn thân. Ngài không chủ trương thuyết phục người ngoại đạo theo Ngài. Ngài không chủ trương chỉ thế này là đúng, còn tất cả là sai lầm. 2. Chỉ có sự thật và chỉ có sự thân chứng sự thật mới có sức mạnh thuyết phục các người trí ở đời. Đức Thế Tôn đã thuyết phục cả những trí thức và các tu sĩ ngoại đạo thời danh quy hướng Ngài. Đi theo con đường của Ngài là vì lý do đó.